Kính thưa quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về đời sống những gia đình trong Kinh Thánh để tìm những điều Chúa nhắc nhở, khuyên dạy gia đình chúng ta ngày nay. Trong các tuần qua, chúng ta đã học về gia đình ông bà Lót. Chúng tôi đã nói đến những ưu và khuyết điểm của ông bà. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào các con của ông bà để tìm những bài học Chúa nhắc nhở chúng ta. Chi tiết liên quan đến đời sống gia đình ông bà Lót được ghi trong Sáng Thế Ký chương 19. Chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh này cho bài học hôm nay. Các con của ông bà Lót được nhắc đến khi thiên sứ của Chúa đến tiêu diệt thành Sodom và Gomorrah. Kinh Thánh ghi như sau. Hai thiên sứ bèn hỏi Lót rằng, ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái và ai trong thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi. Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ này, vì tiếng kêu oan về dân thành này đã thấu lên đến Đức Giê-hô-va, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt. Lót bèn đi ra, nói cùng rể đã cưới con gái mình rằng, hãy trỗi dậy, đi ra khỏi chốn này, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi. Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng, hãy thức dậy, dẫn vợ và hai con gái ngươi đương ở đây ra, e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng. Nhưng Lót lần lửa, vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tay kéo người, vợ cùng hai con gái người, và dẫn ra khỏi thành. Trích sách Sáng Thế Ký chương 19 câu 12 đến 16. Qua những câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy ông bà Lót có hai con gái và hai con rể. Chúng tôi xin nói về các con rể trước. Kinh Thánh không cho biết tên hai con rể của ông Lót, cũng không nói nhiều về họ, nên chúng ta chỉ biết một vài điều. Ông Lót đến Sodom, có lẽ khi đó còn độc thân, và ông cư ngụ lâu tại đây, nên ông đã cưới vợ người Sodom, và các con rể của ông cũng là người Sodom, là dân tộc không nhìn biết Đức Chúa Trời và không tôn thờ Ngài. Vì nhớ lại lời khẩn cầu của Abraham, nên Chúa sai thiên sứ đến cứu gia đình Lót ra khỏi Sodom trước khi Ngài tiêu diệt thành này. Nhưng khi thiên sứ nói cho Lót biết, và Lót bảo hai con rể phải chuẩn bị ra khỏi thành Sodom vì Chúa sắp hủy diệt thành này, thì hai người không tin, tưởng là cha vợ của họ nói chơi. Họ không tin lời của ông Lót, có lẽ vì ông hay bông đùa, không nghiêm chỉnh, hoặc đã nhiều lần ông nói những điều không có thật. Nhưng lý do chính họ không tin lời ông là vì họ không kính sợ Chúa. Hai con rể của ông Lót đã biết có hai người khách lạ đến nhà, cha mình tiếp rước long trọng, cũng biết những điều xảy ra khi đám đông lấn át muốn vào nhà để làm hại các thiên sứ. Nhưng khi ông Lót cho họ biết rằng đó là thiên sứ của Chúa đến hủy diệt thành Sodom và bảo họ phải chạy ra khỏi thành để được thoát nạn, thì họ không quan tâm đến lời cảnh cáo đó. Mấy người rể xem thường lời nói của ông Lót, vì họ không nhìn biết Chúa, không kính sợ Chúa, cũng không tin vào lời cảnh cáo của Chúa. Có thể vì hai người rể không tin, không muốn ra khỏi nhà, nên các thiên sứ không cứu họ nữa. Vì Kinh Thánh ghi rằng, sáng hôm sau, thiên sứ hối Lót bảo ông dẫn vợ và hai con gái đi để tránh hình phạt của Chúa. Và khi ông Lót chần chờ, thiên sứ đã nắm lấy tay, kéo ông, vợ ông và dẫn hai con gái của ông ra khỏi thành. Lúc này chúng ta không thấy nói đến hai người con rể nữa. Có lẽ vì họ không tin lời thiên sứ, quyết định ở lại. Vì vậy thiên sứ không giúp họ ra khỏi nhà và họ đã bị chết chung với dân thành Sodom. Đó là hai con rể của ông Lót. Về hai con gái của ông. Chúng ta biết ông có hai người con gái. Kinh Thánh cũng không ghi tên của hai cô này. Con gái của ông Lót cũng như cha mẹ, không quan tâm cũng không vâng theo lời cảnh báo của thiên sứ, không lo chạy ra khỏi thành Sodom để cứu mạng. Nên cuối cùng, thiên sứ phải nắm tay họ, lôi ra khỏi nhà và đưa đến chỗ an toàn. Điều này cho thấy hai con gái của ông Lót cũng không nhìn biết Đức Chúa Trời, không kính sợ Chúa và không vâng lời Ngài. Ngoài việc không có đức tin, hai con gái của ông Lót cũng không có một ưu điểm nào, nhưng trái lại, để lại gương xấu và một hậu quả tai hại cho các thế hệ tiếp nối. Theo sách Sáng Thế Ký chương 19, câu 30 đến câu 38. Sau khi chạy thoát nạn và biết chồng mình đã chết, hai con gái của ông Lót đã làm một điều mà ngày nay khi đọc Kinh Thánh không ai muốn đọc đến. Đó là hai người phục rượu cho cha say, rồi lần lượt đến nằm với ông. Và kết quả là hai người con gái của ông Lót có thai, sinh ra hai đứa con trai. Con cháu của hai đứa con đó sau này trở thành người Moab và người Ammon, là hai dân tộc thờ hình tượng, và cũng là kẻ thù của con dân Chúa. Nhìn lại đời sống của ông Lót, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy con gái ông phạm một tội kinh khủng mà không chút xấu hổ, vì họ nhìn thấy cha mẹ mình làm điều tội lỗi thường xuyên. Một ví dụ điển hình về ông Lót là khi những người nam ở thành Sodom đến nhà, đòi xúc phạm đến hai thiên sứ. Ông Lót đã đề nghị đưa con gái của ông ra thay thế. Điều này cho thấy ông Lót là người không đạo đức. Ông sẵn sàng làm điều sai quấy để giải quyết nan đề. Đây là cách giải quyết nan đề vô cùng nguy hiểm. Rồi đến khi hai con gái của ông Lót gặp nan đề, họ không chờ đợi sự dẫn dắt của Chúa, nhưng làm điều tội lỗi để tự mình tìm phương giải quyết. Chi tiết này cho thấy con gái của ông bà Lót cũng sống trong tiêu chuẩn đạo đức thấp kém như cha của họ. Họ sống thoải mái trong môi trường tội lỗi của thành Sodom, không muốn ra khỏi thành đó, không đau buồn trước cái chết bất ngờ của mẹ. Và dù thấy hình phạt của Chúa trước mắt, họ vẫn phạm tội mà không chút sợ hãi. Thưa quý vị, qua đời sống gia đình của ông bà Lót, chúng ta ghi nhận những bài học sau đây. Bài học thứ nhất, gia đình ông Lót không có tình yêu thương. Trước hết là không có tình thương của cha mẹ đối với con cái. Cha không yêu thương bảo vệ con gái, không tôn trọng con, nhưng sẵn sàng đưa con ra cho người khác làm nhục. Con cái cũng không có tình thương đối với cha mẹ. Khi mẹ chết, hai cô con gái không buồn khóc, nhưng chỉ nghĩ đến mình và lo cho cuộc đời mình. Các cô cũng không kính trọng cha, không có tình thương đối với cha. Cha đang ở trong hoàn cảnh đau buồn, tan chế, mà dám lừa gạt cha để làm điều tội lỗi. Về tình chị em, chúng ta không rõ tình thương yêu hai người con gái này đối với nhau. Nhưng biết một điều là hai cô cùng một tư tưởng tội lỗi, đồng tình với nhau để phạm tội. Về tình thương giữa vợ chồng, ông bà Lót có lẽ cũng không yêu thương nhau. Khi bà Sarah chết, Abraham đau buồn, để tang, than khóc. Còn ông Lót, khi vợ hóa thành tượng muối, ông chỉ lo chạy cứu mạng. Chúng ta không thấy ông phản ứng gì trước cái chết bất ngờ của vợ. Bài học thứ hai chúng ta nhận được trong gia đình ông Lót là cha mẹ không làm gương, không hướng dẫn con trong đường lối của Chúa. Các con của ông Lót không nhìn biết Chúa vì chính ông không mạnh mẽ trong đời sống đức tin. Ông Lót cũng không làm gương cho con trong đời sống hàng ngày, nhưng thỏa hiệp với người tội lỗi, làm điều sai quấy để giải quyết nan đề mà mình phải đối phó. Các con rể cũng không kính trọng và không tin lời ông. Gia đình ông Lót không quan tâm về mặt tâm linh. Ông không có mục tiêu tốt đẹp cho con cái, không dạy con kính sợ Chúa, thờ phượng Chúa và biết ơn Chúa. Bài học thứ ba chúng ta ghi nhận qua gia đình ông Lót là ông Lót xem của cải quan trọng hơn đức tin và tình người. Ông chỉ lo tích lũy của cải trần gian, không quan tâm đến đời sống tâm linh và đạo đức, nên đã chọn nơi tội lỗi để sống. Ông không biết ơn bác Abraham là người đã giúp đỡ ông, nhưng ích kỷ chọn điều có lợi cho mình. Vì ích kỷ và đi theo ý riêng, Lót đã đi xa người bác và dần dần đi xa Chúa. Dân thành Sodom nổi tiếng về tội tà dâm, nhất là tội tính dục đồng giới. Ông Lót ham mê thế gian, ham mê của cải, không quan tâm đến đạo đức, không tránh xa người tội lỗi, nhưng sống hòa đồng với họ nên đã bị hình phạt với họ. Lời Chúa cảnh cáo những người ham mê thế gian như sau. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì lòng kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Trích thư gian thứ nhất, chương 2, câu 15. Lòng kính mến Chúa không còn ở trong ông Lót, vì ông đã yêu mến thế gian và yêu các vật ở thế gian. Gia đình ông Lót được Chúa ban phước về vật chất, nhưng không tôn Chúa làm chủ, làm Chúa trong gia đình mình. Ông Lót là người cha không thờ phượng Chúa, không kính sợ Chúa, nên con cái cũng không kính sợ Chúa và không tôn thờ Ngài. Ông Lót không xem trọng giá trị tâm linh và đạo đức, nên con cái cũng không xem trọng đức tin và luân lý, đạo đức. Cả gia đình ông Lót không có gương tốt nào, nhưng để lại gương xấu cho hậu thế. Bà Lót là biểu tượng cho những người vì tiếc của mà mất mạng. Ông Lót là biểu tượng cho những người vô ơn, tham lam, ích kỷ. Các con của ông bà phạm tội loạn luân, sinh ra những dòng giống tội lỗi. Cầu xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy những gương xấu trong gia đình ông bà Lót, mà chấn chỉnh đời sống mình, hết lòng kính yêu Chúa và tìm kiếm ý Chúa cho đời sống, cho gia đình, cho con cái chúng ta. Thưa quý thính giả, bài học về những gia đình trong Kinh Thánh đến đây xin tạm ngưng. Trong bài học kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày một gia đình khác trong Kinh Thánh. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.